Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhà báo Đức Boris Kolas là người châu Âu duy nhất có mặt trong Dinh Độc Lập, tận mắt chứng kiến Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh bị bắt bởi quân đội giải phóng. Sự kiện lịch sử này đã được ông tường thuật mạch lạc và sống động, bao gồm những chi tiết nhỏ như việc ai đã soạn thảo tuyên bố đầu hàng cho ông Dương Văn Minh đọc trước đài phát thanh. Trong số phát sóng kỳ cuối thuộc chủ đề Người soạn văn kiện đầu hàng cho Tổng thống Dương Văn Minh hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những diễn biến còn lại được nêu trong bản tường thuật năm đó và đi đến câu trả lời cho câu hỏi từng gây tranh cãi quý vị nhé. Sau một vài phút, ông Dương Văn Minh, ông Vũ Văn Mẫu và ông Bùi Văn Tùng rời khỏi phòng. Theo sau là những người đã có mặt tại đây để sang đài phát thanh. Chúng tôi bước xuống cầu thang ra bãi cỏ, đến ngang chỗ vòi phun nước. Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu leo lên một chiếc xe Jeep được bảo vệ bởi hai chiến sĩ giải phóng. Đại úy Phạm Xuân Thệ đi xe này. Chính ủy Bùi Văn Tùng và một người lính khác lên chiếc xe thứ hai. Tôi đang đứng cạnh chiếc xe Jeep, nói chuyện với ông chính ủy bằng tiếng Pháp, cố gắng xin ông ta để được lên xe. Ông gật đầu đồng ý. Luật sư Đỉnh với bộ râu dài cũng leo lên chiếc xe Jeep này và chúng tôi lái đi. Chỉ có hai chiếc xe này của chúng tôi chạy giữa thành phố lúc ấy. Một thành phố đã từng sôi sục mà nay sự sợ hãi bỗng nhiên được làm dịu đi qua tòa đại sứ Mỹ trống hoác, đỉnh đài phát thanh nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chúng tôi đi vào phòng thu nhỏ trên lầu 1. Những kỹ thuật viên đã lấy chân dung của Thiệu từ trên tường xuống và ném qua cửa sổ ra sân. Chúng tôi ngồi bất động một lát. Ông Mẫu quạt mặt mình bằng một quyển sách. Tổng thống Dương Văn Minh và chính ủy xe tăng Bùi Văn Tùng ngồi trên hai chiếc ghế và tôi ngồi giữa họ tại một chiếc bàn nhỏ. Ông Tùng thảo văn kiện đầu hàng trên một mảnh giấy màu xanh. Ông Mẫu trông có vẻ hài lòng. Ông tỏ ra như thể chiến thắng này là chiến thắng của ông. Người thành lập và phát ngôn cho lực lượng thứ ba mà mới tuần trước đã giải thích cho tôi tại sao nhóm trung lập của ông ấy sẽ là một nhân tố cần thiết cho bất cứ một tương lai chính trị nào ở Nam Việt Nam. Này tuyên bố rằng, không còn lực lượng thứ nhất nữa nên chúng ta không còn cần đến lực lượng thứ ba. Hòa giải dân tộc diễn ra sớm hơn dự định. Bây giờ dù muốn hay không, chúng ta cùng làm việc cho nhân dân ta, không phân biệt chính kiến. Đúng, chúng ta có khác nhau về quan điểm, nhưng những điểm khác nhau đó chỉ hướng chúng ta đi đến một mục đích chung. Chính ủy Tùng đã rất khó viết. Ông ngồi bất động trong khi thảo ra được một vài từ, rồi đến từ nữa, rồi lại thay thế bằng những từ khác. Sau 30 năm chiến đấu cho một mục đích, thật là khó để biết phải viết như thế nào. Trong lúc đấy, mọi người dường như đang thư giãn và giảm phấn khích hơn so với một giờ trước. Đại úy Phạm Xuân Thệ, người đã bắt ông Minh trong dinh, vẫn còn lăm lăm khẩu súng trong tay. Ông ta nhắc đi nhắc lại với ông Minh về việc đầu hàng trên đài. Đại tướng Dương Văn Minh im lặng. Dưới chiếc mũ cối, những người lính bộ đội nhìn ông Minh với vẻ tò mò. Họ vây quanh ông ta trong lúc phía bên ngoài vẫn còn nghe những tiếng nổ. Những người lính giải phóng đã thể hiện sự vui mừng không kìm nén được. Cuối cùng, ông Minh đã lên tiếng hỏi một người lính. Em trai của tôi hiện nay ra sao? Khi nào tôi có thể gặp chú ấy? Đó là số mệnh của những người dân Việt Nam. Người em của Tổng thống là một tướng lĩnh trong quân đội miền Bắc Việt Nam. Và trong 20 năm, anh em ruột thịt ở hai bên chiến tuyến. Đại úy Thệ im lặng. Tất cả mọi người bỗng nhiên im lặng. Rồi một vài người lính giải phóng nói chuyện với tôi bằng tiếng Nga. Họ trông thấy phù hiệu báo chí Đức trên áo sơ mi của tôi và tưởng tôi là nhà báo Đông Đức. Họ đã nói chuyện với tôi về Các Mác. Bạn tôi là Hà Huy Đỉnh đã giải thích cho họ rằng tôi là nhà báo Tây Đức. Mặt họ sầm xuống, tỏ ra nghi ngờ và e dè hơn. Cuối cùng, mọi người đã sẵn sàng, nhưng không ai trong số người này biết sử dụng máy ghi âm. Chính ủy Tùng hướng dẫn rất rõ ràng cho tôi những việc tôi phải làm. ông Minh cần phải đọc lại bản tuyên bố vào máy ghi âm của tôi. Việc này được lặp đi lặp lại 3 lần. Lần đầu tiên, ông Minh chần chừ vì được yêu cầu phải đọc là "Tôi, Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn." Nhưng ông ấy chỉ muốn nói "Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh." Họ tranh luận qua lại và cuối cùng đi đến thỏa thuận, không nhượng bộ ông Minh. Ông Minh phải nói "Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống của chính quyền Sài Gòn." Nhưng ông Minh không đọc được bản viết tay của chính ủy Tùng và nói sai nhiều lần. Tất cả mọi thứ lại phải được đọc lại từ đầu. Cuối cùng đã xong, ông Minh kết thúc âm giọng chính xác miền Nam Việt Nam. Tôi cũng ghi âm lời phát biểu của ông Mẫu và ông chính ủy Tùng, rồi chúng tôi đi vào phòng thu thanh. Tôi ngồi ngay trước micro và bật băng của 3 bài phát biểu. Ông Minh ngồi bên tay trái tôi. Chính ủy Tùng, ông Mẫu đứng đằng sau chúng tôi. Kỹ thuật viên ngồi phía bên kia của kính ngăn yêu cầu bật máy lại. Lần này để máy lại gần micro hơn và không quá to. Lúc này mọi sự đều tốt đẹp. Chính ủy Bùi Văn Tùng đã nói những gì với tôi mà tôi không hiểu. Hà Huy Đỉnh dịch lại. Tôi đã được ông cảm ơn về sự giúp đỡ của tôi và cho phép tôi chở ông về lại Dinh Độc Lập trên chiếc xe Jeep. Chúng tôi rời khỏi tòa nhà. Tôi ngồi sau tay lái và ông chính ủy ngồi ghế bên. Tôi không thể nổ máy chiếc xe. Lúc ấy, ông chính ủy trở nên sốt ruột và chúng tôi đã đi sang một chiếc xe khác, nơi tôi lại ngồi bằng ghế sau. Chúng tôi lại đi qua những con đường của Việt Nam. Lúc ấy khoảng 2 giờ chiều, những người lính của mặt trận giải phóng đã đứng gác tại tất cả các ngã tư và trên những con đường đã rất đông người. Chúng tôi đã đi mà không có bảo vệ. Sài Gòn đã chắc chắn ở trong tay của chính quyền cách mạng, không gặp sự kháng cự nào. Tại Dinh Độc Lập, tôi nhảy ra khỏi xe, trên khuôn mặt bình thản của chính ủy Bùi Văn Tùng giấu một nụ cười. Rồi ông nói với tôi bằng một câu tiếng Đức mà ông biết, Danke, tức cảm ơn. 2 ngày sau, ông Minh được tự do trở về nhà với vườn hoa phong lan của mình. Trên đường tìm kiếm tài liệu và gặp gỡ nhân chứng vào tháng 3 năm 2005, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đóng ở Bắc Giang, cách Hà Nội 80 km. Trong khi xem xét từng hiện vật ở bảo tàng quân đoàn, lúc đó còn rất ngổn ngang vì đang sắp xếp trưng bày lại, phóng viên đã sửng sốt khi nhìn thấy bản thảo lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh. Đó là hai trang giấy Bluia màu xanh, nhăn nhúm và lấm lem bụi đường. Nhìn nét chữ thì biết ngay của Đại tá Bùi Văn Tùng và cán bộ bảo tàng cũng xác nhận điều đó. Điều đáng nói là ngay bên cạnh bản thảo viết tay của Đại tá Tùng, chúng tôi lại thấy một bản thảo cùng nội dung nhưng được một người nào đó viết. Trả lời thắc mắc này, cán bộ bảo tàng quân đoàn 2 nói rằng sợ bản thảo gốc bị mờ, giấy là nhăn, khó đọc nên bảo tàng cho người viết lại để dễ đọc. Đây là một lời giải thích khó có thể chấp nhận. Do vậy, cán bộ bảo tàng đã không thể trả lời được câu hỏi tiếp theo rằng điều gì sẽ xảy ra khi bản thảo của Đại tá Tùng bị mất và con cháu chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy một bản thảo được ai đó viết lại. Sau cuộc hội ý với cấp trên, sĩ quan tuyên huấn quân đoàn đã không đồng ý cho phóng viên sao chụp ghi hình tư liệu này. Đại tá Bùi Văn Tùng sinh năm 1930 tại Đà Nẵng, đi theo những người cách mạng từ năm 15 tuổi trong những ngày thu tháng 8 năm 1945, là một trong những sĩ quan đầu tiên của quân đội được đào tạo bài bản chuyên môn về tăng thiết giáp. Tháng 4 năm 1975, ông mang cấp bậc trung tá là chính ủy lữ đoàn xe tăng 203 thuộc quân đoàn 2 và đã trực tiếp chứng kiến những diễn biến trong ngày lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 tại Dinh Độc Lập và Đài Phát thanh Sài Gòn. Tháng 3 năm 2022, Thường vụ Quân ủy Trung ương có kết luận số 974/KL trên QUTVK nêu rõ thời điểm trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi trực tiếp chỉ huy việc áp giải Dương Văn Minh đến Đài Phát thanh Sài Gòn. Tại đây, Đại úy Phạm Xuân Thệ, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 66 cùng các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tổ chức soạn thảo lời tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh. Văn bản đang được soạn thảo thì Trung tá Bùi Văn Tùng, chính ủy lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 có mặt và từ đó cùng bộ phận cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 66 tiếp tục soạn thảo và hoàn chỉnh lời tuyên bố đầu hàng cho ông Dương Văn Minh đọc vào máy ghi âm để phát trên đài phát thanh. Sau này, khi về sống trong căn nhà chỉ cách Dinh Độc Lập vài chục mét, xóm giềng cũng không mấy ai biết ông đại tá về hưu Bùi Văn Tùng lại chính là người đã soạn thảo lời tuyên bố đầu hàng để Tổng thống Dương Văn Minh đọc, và cũng chính là người đã thay mặt quân giải phóng tuyên bố chấp nhận lời đầu hàng, tuyên bố Sài Gòn được giải phóng. Ông Bùi Văn Tùng thư trần lúc 3 giờ 10 phút ngày 9 tháng 2 năm 2023, thọ 94 tuổi. Tháng 10 năm 2023, ông được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Như vậy, kỳ phát sóng chủ đề Người soạn văn kiện đầu hàng cho Tổng thống Dương Văn Minh đã đi đến hồi kết. Quý vị đừng quên theo dõi podcast Bảo Tuổi Trẻ, vì chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị thêm nhiều điều thú vị khác phía sau. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.